Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, 50 năm đã trôi qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bao nhiêu sự việc, bao nhiêu thay đổi đã đến với chúng ta kể từ ngày đó. Quý vị có những suy nghĩ gì trong những ngày này? Có người nói rằng đối với quá khứ chúng ta nên ngã mũ. Nhưng ngã mũ không có nghĩa là quên đi, nhưng cần nhớ lại để nhắc những điều đáng nhớ. Cũng có người nói mỗi khi nhắc lại chuyện vui ta không còn thấy vui, nhưng nhắc lại chuyện buồn ta vẫn còn cảm thấy đau khổ. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là ta không nhắc lại, nhưng cần phải nhắc để không quên ơn lành Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong suốt 50 năm qua. Chúng ta còn sống sót và sống an lành trên một đất nước tự do như bây giờ là điều đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, ban ơn lành cho chúng ta, hướng dẫn dắt chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Đó là những điều mà chúng ta phải nhớ ơn Ngài. Trước hết chúng ta phải nhớ ơn sinh thành của Chúa. Ơn sinh thành là ơn của cha mẹ, đúng như vậy. Nhưng ai sinh ra cha mẹ chúng ta? Đó là ông bà chúng ta. Và cứ tính dần lên, chúng ta thấy rằng chính Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng tổ phụ loài người chúng ta, và từ đó có chúng ta. Ơn sinh thành thật sự là ơn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta, cho chúng ta có mặt trên trần gian này. Đức Chúa Trời là tạo hóa và chúng ta là tạo vật của Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta không phải như những con người máy, robot, nhưng Ngài ban cho chúng ta ý chí tự do để lựa chọn và quyết định, ngay cả quyết định yêu kính và tôn thờ Chúa. Chúng ta cần phải ý thức mình là con của Chúa, là tạo vật của Ngài và tôn thờ Ngài. Đó là biết ơn sinh thành. Đức Chúa Trời chẳng những tạo dựng chúng ta, nhưng Ngài cũng chăm sóc, gìn giữ chúng ta mỗi ngày. Đó là ơn thần hữu. Thần hữu là nói đến ơn bảo bọc, che chở, giữ gìn, dẫn dắt của Thiên Chúa. Nhìn lại 50 năm qua, không ai trong chúng ta lại không thấy ơn thần hữu đó. Bây giờ, nếu hỏi mỗi người đã ra khỏi nước năm 75 như thế nào, hay là vượt biên như thế nào, hay là đến Mỹ như thế nào, tôi tin chắc rằng mỗi người đều có một câu chuyện dài để kể. Nhiều gian nan hoạn nạn, nhưng cũng không thiếu những điều diệu kỳ đem chúng ta đến hoàn cảnh tốt đẹp hiện tại. Kinh Thánh có những lời nói về hoàn cảnh của con dân Chúa khi họ vào đất hứa, và hình ảnh này cũng thật gần với chúng ta. Lãnh tụ Môi-se viết: "Hãy kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi. Xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy ngươi sẽ ăn no nê và ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho." Kinh Thánh có những lời nói về hoàn cảnh của con dân Chúa khi họ vào đất hứa, và hình ảnh này cũng thật gần với chúng ta. Lãnh tụ Môi-se viết: "Hãy kính sợ Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài, vì Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi. Xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy ngươi sẽ ăn no nê và ngợi khen Yahwe Đức Chúa Trời ngươi vì cớ sự tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Cũng như con dân của Chúa ngày xưa, những gì chúng ta kinh nghiệm hôm nay cũng giống như vậy. Những câu chúng ta vừa nghe mô tả đúng hoàn cảnh sống chúng ta bây giờ. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Vấn đề là chúng ta có biết ơn Thiên Chúa về những điều này hay không? Lãnh tụ Môi-se viết tiếp, ngươi khác cẩn thận, e quên Yahwe Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê các nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Yahwe Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Đây là khuynh hướng thông thường của con người. Khi nguy khốn thì kêu cầu đến Chúa, nhưng khi mọi sự tốt đẹp rồi thì quên ơn của Ngài. Ước mong không ai trong chúng ta rơi vào tình trạng đó. Ơn thứ ba chúng ta cần suy nghĩ để không quên ơn của Chúa là ơn cứu rỗi. Tại sao lại có ơn cứu rỗi? Lời dạy vừa rồi có câu, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Yahwe Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Yahwe Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Con dân Chúa ngày xưa 40 năm trước khi đặt chân vào đất hứa, họ được giải phóng ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Đó là ơn giải cứu Đức Chúa Trời ban cho họ. Hình ảnh con dân Chúa được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập luôn luôn được dùng để mô tả hoàn cảnh con người được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi để được làm con dân Chúa. Dấu hiệu cuối cùng giúp cho con dân Chúa được giải thoát khỏi Ai Cập là việc họ phải giết con chiên, lấy máu của con chiên đó bôi trên cửa nhà. Nhà nào có dấu máu của con chiên thì được thoát chết, và sau đó cùng với những người khác ra khỏi Ai Cập. Khi Chúa Giê-xu đến trần gian này hơn 2.000 năm trước, Chúa được giới thiệu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian. Con chiên bị giết ngày xưa, và nhờ máu của nó mà con dân Chúa được thoát chết, là biểu tượng của việc Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá, đổ máu của Ngài ra để chuộc tội cho nhân loại. Con dân của Chúa ngày xưa nhờ máu của con chiên mà được thoát chết và được giải thoát khỏi ách nô lệ thế nào? Thì cũng vậy, ngày hôm nay, chúng ta nhờ máu của Chúa Giê-xu đổ ra trên thập giá để được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi như vậy. Đó là ơn cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải tiếp nhận với đức tin nơi Chúa thì mới kinh nghiệm ơn cứu rỗi đó. Đức Chúa Trời đã đem chúng ta ra khỏi những hoàn cảnh khốn đốn, khó khăn, giải thoát chúng ta trên phương diện thể chất, vật chất. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần được giải thoát khỏi tội lỗi. Đây là điều quan trọng hơn, vì đây là vấn đề tâm linh ảnh hưởng đến mọi khía cạnh khác của đời sống. Hy vọng là mỗi người trong chúng ta đều kinh nghiệm ơn cứu rỗi này và sẽ tiếp tục biết ơn, nhớ ơn Thiên Chúa. 50 năm nhìn lại, chúng ta nhớ ơn Chúa, nhớ ơn sinh thành, nhớ ơn thần hiệu và nhớ ơn cứu rỗi của Ngài. Cách tốt nhất để bày tỏ lòng biết ơn Chúa là đặt lòng tin nơi Chúa, là đấng đã tạo dựng chúng ta, dẫn dắt chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Quý vị có thể đặt lòng tin nơi Chúa ngay 9 giờ này trong một lời cầu nguyện. Thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã tạo dựng con, đã dẫn dắt đời sống con và đã chịu chết thay để cứu con. Con xin đặt lòng tin nơi Chúa và theo Chúa suốt đời con. Con tạ ơn Chúa. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn trong những bước đầu theo Chúa.
Kính mời quý thính giả nghe lời Chúa được chép trong Phúc Âm Luca, đoạn 11, từ câu 1 đến câu thứ 10. Có một ngày, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Đã vừa nghe ca khúc Chỉ Có Duy Ngài, nhạc và lời của Tường Khanh qua giọng ca của Thanh Thúy. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này mấy tuần qua, chúng tôi bắt đầu chia sẻ đề tài Tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu và trình bày những nguyên tắc kinh thánh dạy, với mong ước là nếu áp dụng những nguyên tắc này vào đời sống, chúng ta sẽ được hưởng niềm vui bình an của Chúa, hôn nhân của chúng ta sẽ được hạnh phúc bền lâu. Mạng lệnh quan trọng và căn bản mà Thiên Chúa ban truyền cho những ai đang sống trong hôn nhân là: vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, còn chồng thì yêu vợ như chính thân mình và yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Thưa quý vị, có một thực tế chúng ta cần biết, đó là dù nam hay nữ, chúng ta đều là con người yếu đuối, bất toàn, có nhiều lỗi lầm, nhiều sai sót trong đời sống. Khi lập gia đình, chúng ta đem những yếu đuối, những sai sót đó vào đời sống chung. Vì vậy, giữa vợ chồng dễ có nan đề. Hôn nhân không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế do Đức Chúa Trời thiết lập để ban phước cho loài người. Vì vậy, để hôn nhân được hạnh phúc, chúng ta cần biết những nguyên tắc Chúa truyền dạy và áp dụng vào đời sống. Khi nhờ ơn Chúa áp dụng những nguyên tắc Chúa truyền dạy, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn phước quý báu mà Chúa dành cho gia đình chúng ta. Nếu lập gia đình đã lâu, có lẽ quý vị cũng đồng ý rằng ích kỷ không những là căn bệnh chung của con người, nhưng cũng là nguyên nhân khiến hôn nhân mất hạnh phúc. Khi một đôi bạn trẻ quyết định đi chung đường đời với nhau, hai người sẽ chọn ngày làm đám cưới và chuẩn bị mọi chi tiết cho lễ cưới. Trong ngày cưới, cô dâu chú rể bước vào hôn nhân với nhiều mơ ước tốt đẹp. Họ trông mong nhiều điều trong đời sống chung, mong ước rằng hôn nhân của vợ chồng mình sẽ tốt đẹp, bền lâu, gia đình mình sẽ hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời. Những trông mong hay những mơ ước này tốt và cần thiết, nhưng thường vợ chồng chỉ suy nghĩ trong trí và giữ trong lòng, chỉ ít khi bày tỏ ra trong lời nói. Một vị mục sư nọ nói như vậy: mỗi khi làm lễ cưới cho một đôi bạn trẻ, tôi luôn luôn nhìn thấy trong ánh mắt của cô dâu chú rể những điều hai người trông mong ở nhau. Khi nhìn nhau với ánh mắt vui tươi sáng ngời, hầu như cả cô dâu và chú rể đều nói rằng: tôi đã tìm được người đem lại hạnh phúc cho đời tôi. Tôi tin chắc rằng đây là người sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cho đời sống tôi. Và từ đó, đôi vợ chồng trẻ trông mong, trông chờ người bạn đời làm thành những điều mình mong ước, thay vì nghĩ mình phải làm gì, sống như thế nào để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Khi bước vào hôn nhân, ai cũng có những mong ước tốt đẹp cho đời sống chung, cho gia đình mới. Đây là điều tốt, cần có. Nhưng vợ chồng cũng cần chia sẻ, cần nói cho nhau biết mình mong ước điều gì trong đời sống chung. Nhiều khi chúng ta nhìn vào hôn nhân của cha mẹ, của bạn bè chung quanh, hay những vợ chồng chúng ta thấy trong tivi, phim ảnh hoặc trong tiểu thuyết, và nghĩ rằng hôn nhân của mình cũng phải giống như những đôi vợ chồng đó. Nếu dựa vào những điều mình nghe hoặc thấy để biết mình nên trông mong hay mơ ước gì cho hôn nhân của chính mình, chúng ta có thể sẽ thất vọng và cũng thất bại nữa. Vì vậy, để vợ chồng hiểu nhau, để biết người bạn đời trông mong điều gì nơi mình, chúng ta cần dành thời giờ ngồi lại, chia sẻ, nói lên điều mà mình mong ước trong đời sống chung. Chúng ta cũng nên nói cho nhau biết mình có mục tiêu hay mục đích gì cho gia đình mình. Cả hai người cần nói lên những điều mình trông mong ở nhau trong đời sống, và đặt những điều trông mong đó thành mục tiêu để vợ chồng cùng giúp nhau đạt đến. Thưa quý vị, khi vợ hay chồng chia sẻ những mơ ước hay những điều mình trông mong nơi người bạn đời, chúng ta cần chú ý lắng nghe, nghe để biết, để hiểu và thông cảm, và rồi cùng giúp nhau đạt đến điều mà cả hai đều mong ước. Khi vợ chồng thành thật chia sẻ điều mình mong ước trong đời sống chung, chúng ta cũng nên bàn thảo, cân nhắc, xem điều nào quan trọng, điều nào cần đặt vào thứ tự ưu tiên, và rồi cùng giúp nhau đạt đến những mơ ước đó. Khi vợ chồng thành thật chia sẻ điều mình mong ước và cả hai đều muốn xây dựng cho hôn nhân được tốt đẹp, chúng ta sẽ tránh được tính ích kỷ, sẽ không nghĩ rằng điều mình mong ước quan trọng hơn, và người kia phải chấp nhận, phải đồng ý. Nhưng trái lại, chúng ta sẽ nghĩ đến mong ước của người bạn đời và chú tâm, đáp ứng hay thực hiện để mang lại hạnh phúc cho nhau. Một cách khác nữa để chữa bệnh ích kỷ trong hôn nhân là hai vợ chồng cùng định ra một lối sống hay mẫu mực sống chung cho cả hai. Ví dụ, người chồng mong rằng khi cưới nhau rồi, vợ mình sẽ không đi làm trọn thì giờ nữa, nhưng làm việc ít lại để có thì giờ cho gia đình. Nhất là khi có con cái, người vợ sẽ ở nhà dành thì giờ chăm sóc con, nuôi dạy con. Vợ chồng cũng đồng ý rằng tiền bạc và công việc làm không phải là mục tiêu chính của gia đình, nhưng mục tiêu chính là chăm sóc nhau về mặt tình cảm và mặt đức tin, sẽ dành thì giờ cho nhau, với nhau, nhất là giúp nhau chăm sóc đời sống đức tin và đời sống tình cảm. Sau ngày cưới một thời gian, khi vợ chồng trở lại với đời sống bình thường, với trách nhiệm trong công việc làm, việc học v.v., tình cảm vợ chồng thường dễ bị bỏ quên, nên sẽ phai nhạt nhanh chóng. Vì vậy chúng ta cần dành thì giờ cho nhau, trò chuyện với nhau thường xuyên, để giữ cho tình yêu không phai nhạt. Một điều khác chúng ta cũng thường thấy, đó là khi đôi bạn trẻ mới kết hôn, thường đem cách sống, cách làm việc, cách cư xử của gia đình cha mẹ vào trong gia đình mới. Vì vậy, dễ có bất đồng ý kiến giữa vợ chồng, hay có những điều nhỏ nhặt xảy ra làm phiền lòng nhau. Để đời sống gia đình mới được hài hòa tốt đẹp, lắm khi chúng ta phải loại bỏ đi một vài điều trong nếp sống quen thuộc của gia đình cha mẹ. Nhưng cũng có những truyền thống tốt đẹp của cha mẹ chúng ta cần bắt chước hay áp dụng cho gia đình mới của mình. Vợ chồng cũng cần chia sẻ với nhau là mỗi người được trưởng dưỡng trong gia đình cha mẹ với những thói quen hay lối sống khác nhau như thế nào. Những nề nếp hay thói quen nào cần duy trì, điều gì cần thay đổi cho thích hợp với gia đình mới. Ví dụ như, người chồng được lớn lên trong gia đình cha mẹ nghiêm khắc, ít bày tỏ tình thương với con cái qua lời nói hay hành động, cũng không gần gũi trò chuyện với con. Trong khi đó, người vợ thì lớn lên trong gia đình mà mọi người bày tỏ tình thương yêu đối với nhau cách tự nhiên, dễ dàng qua lời nói và hành động. Hoặc là người chồng lớn lên trong gia đình rất cẩn thận và tiết kiệm trong việc chi dùng tiền bạc. Trong khi đó, người vợ thì sống trong gia đình mà cha mẹ thoải mái trong việc chi dùng tiền bạc. Thưa quý vị, những khác nhau này cũng dễ đưa đến căng thẳng hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng mới. Vì lý do đó, chúng ta cần chia sẻ những khác biệt này để hiểu nhau và chọn lối sống thích hợp, thoải mái cho cả hai người trong gia đình mới. Chúng ta cần thành thật chia sẻ với nhau những khác biệt này để có thể cùng đi đến quyết định chung khi đứng trước những vấn đề quan trọng liên quan đến tiền bạc, đến cách sử dụng thì giờ, cách bày tỏ tình cảm, cũng như khi đứng trước những quyết định quan trọng, hoặc là khi gặp chuyện bất đồng ý kiến thì sẽ giải quyết như thế nào. Rồi khi có con cái, vợ chồng cũng nên chia sẻ những điều mình nhìn thấy hay học hỏi nơi cha mẹ, để cùng đi đến quyết định chung là vợ chồng sẽ nuôi nấng chăm sóc con như thế nào, dạy dỗ hướng dẫn và kỷ luật con cái theo phương cách nào, để tránh việc mỗi người áp dụng một phương cách khác nhau vì chịu ảnh hưởng của gia đình cha mẹ. Tất cả những vấn đề này lắm khi chúng ta không nghĩ đến hoặc không xem là quan trọng, nhưng luôn có ảnh hưởng đến sự hiệp một, đến niềm vui và hạnh phúc của gia đình. Vì vậy chúng ta cần thành thật trao đổi những khác biệt trong gia đình cha mẹ, cũng thành thật chia sẻ điều mình mong ước cho gia đình mới, để vợ chồng hiểu nhau, thông cảm với nhau và cùng giúp nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. vì hai người có cùng mục tiêu, một hướng đi cho đời sống. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa sẽ vượt qua sóng gió, nguyện Chúa.